Hill Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Tu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm qua là ngày lễ Halloween, nhưng mà có vẻ kém vui đi khi mà vụ đụng xe tại New York đã gây chết người rất là nhiều và làm cho không khí nó càng buồn thảm thêm nữa đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và ông Tổng thống Donald Trump, ông cũng nhắc lại là cái lệnh cấm của ông đâu có phải là vô lý đâu. Và người ta cũng nhận thấy rằng không phải những người mà nhập cư đều là khủng bố, nhưng mà những vụ khủng bố xảy ra là đều là của những người nhập cư, phần đông là như vậy. Và cái việc mà xe vận tải nhỏ mà làm cho 8 người chết ở New York và cả 8 người bị thương như vậy thì chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh rất là kinh hoàng. Và nếu bây giờ quý vị đi vào những cái trang website thì quý vị sẽ thấy cái cảnh tượng đó rất là khủng khiếp. Xe cổ, những cái xe đạp thì bị cán nát rồi bừa bãi đó, và người ta thấy máu me vung vãi khắp nơi. Và một người đàn ông đã lái một chiếc xe vận tải nhỏ thuê lao vào người đi bộ và người đi xe đạp trên cái làn đường đi xe đạp đông đúc gần khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở trung tâm thành phố New York ngày hôm qua, và đã làm cho 8 người bị thiệt mạng. Và người lái xe bị cảnh sát bắn vào bụng và bị câu lưu sau khi mà nhảy ra khỏi xe tải với cái thứ được xác định là 2 khẩu súng giả cầm trong tay và hô to tiếng Ả Rập có nghĩa là Thượng Đế Vĩ Đại. Và nhà chức trách cho biết như vậy, và anh ta đã được phẫu thuật và đang ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng mà người ta thấy rằng có thể là sẽ qua khỏi. Và các viên chức nhà chức trách không có được phép thảo luận về cuộc điều tra và phát biểu trong cái điều kiện giấu tên và xác định danh tánh kẻ tấn công. Nhưng mà đó là Saipov, 29 tuổi. Họ nói rằng anh ta là người Uzbekistan đã đến Mỹ hợp pháp vào năm 2010, và anh ta có bằng lái xe ở tiểu bang Florida nhưng có thể đang cư trú ở tiểu bang New York. Và kẻ tấn công này lao vào làn đường dành cho xe đạp một quãng đường dài tương đương với 14 khu nhà trước khi đâm vào một chiếc xe buýt nhỏ màu vàng. Và cái sự hỗn loạn xảy ra vào cái loạt súng nổ của cảnh sát gây nên sự hoảng loạn. Và lúc đầu thì người ta tưởng đó là chỉ cái trò chơi của Halloween mà thôi. Nhưng mà sau đó người ta nghe những cái tiếng mà la hét này quá là thật. Cho nên người ta mới tìm hiểu được sự việc. Và cảnh sát đã đóng một cái số ngã đường khắp cái phía tây của quận Manhattan dọc theo sông Hudson bị đóng lại và buộc một số sĩ quan cảnh sát không mặc đồng phục vội chạy tới cái khu vực này, trong khi người dân chuẩn bị đón lễ Halloween. Và đây là một cái việc mà tàn sát thảm sát sau cái vụ mà 911 đã xảy ra, và người ta và chúng ta cũng hướng về ở bên New York để mà nguyện cầu cho những kẻ xấu số đó.
Vâng, nghi phạm là ông Saifulo Saipo, đây là một người gốc Uzbekistan và là một trong những cái tài xế Uber. Thì hắn đã lái tới 1.400 khách hàng như vậy, tức là 1.400 lần. Thì những cái người hàng xóm của cái tên này ở bên Florida, ở trong một cái chung cư, thì có nói rằng là người ta không hiểu. Vì Saipo trước đây người ta vẫn được xem là một trong những cái người làm việc lao động rất là siêng năng, cũng như là một người hàng xóm rất là vui khi mà chơi với lại những đứa trẻ ở trong những cái căn chung cư khi mà hắn còn ở bên Florida. Hiện nay thì những cái chi tiết về cái đời sống của cái tên này mọi người đang đi tìm hiểu, nhất là cái giới chức điều tra. Và tên này cũng không có những cái chung mục về trang mạng xã hội, chẳng hạn như là Facebook hay là Twitter gì cả. Và người ta bắt đầu điều tra xem lý do tại sao hắn lại lái một cái chiếc xe vận tải, xe tải mướn của Home Depot để mà lao vào đâm chết tới 8 người và làm thương tới 11 người khác. và người ta vẫn điều tra xem có lý do tại sao hắn lại làm như vậy. Cái giới điều tra đó thì bây giờ họ đang xem xét lại một cái tờ giấy viết tay của hắn đã bỏ trong cái chiếc xe vận tải mà hắn đã mướn của Home Depot. Cảnh sát bây giờ cũng như là cơ quan FBI, họ cũng kêu gọi là công chúng nếu ai có những cái hình ảnh hoặc là những cái video có thể giúp họ trong cái cuộc điều tra và tìm ra nguyên nhân lý do tại sao hắn lại hành động như thế thì có thể giao nộp cho chính phủ. Theo như là hồ sơ cho thấy thì Saipo là một người tài xế lái xe vận tải thương mại và cũng đã từng một vài lần mở ra những cái công ty ở bên Ohio và hắn hiện nay đang lái xe Uber. Cũng đã từng lập gia đình với một người vợ cũng gốc Uber vào năm 2013. Và hắn cũng đã từng sống tại Fort Myers, tiểu bang Florida một vài năm trước đó. Và nhiều người cũng nghĩ rằng là hắn là một người rất tốt và là một người lao động rất là siêng năng. Tuy nhiên là không hiểu lý do tại sao hắn khi mà bị cảnh sát rượt và bắn thì hắn cầm súng giả và hắn lại la to là Thượng Đế Vĩ Đại. Và người ta nghĩ rằng chắc là hắn cũng có liên hệ gì đến cái nhóm khủng bố ISIS gì đây, Đan Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thật ra thì các giới chức của Hoa Kỳ đã lưu ý đến việc sử dụng những chiếc xe tải, xe bán tải, tức là pickup truck, để mà gây ra những cái hành động tấn công kiểu sói đơn độc như vậy. Tại vì những cái vụ này đã xảy ra tại châu Âu và lan rộng ra đến cả Hoa Kỳ, nên người ta đã lưu ý. Và theo như thị thống đốc Cuomo cũng như rằng là thị trưởng Cuomo cũng như thống đốc The Blasi, Blasso cũng đã xác nhận đây là một cái kiểu tấn công sói đơn độc. Và theo như bản tin từ sáng đến giờ của CNN đưa ra cho biết, tên này đã lái xe Uber được khoảng 6 tháng. Và trong những chiếc máy tính của hắn thì các giới chức điều tra đã phát hiện thấy một số những tài liệu liên quan đến nhóm ISIS. Và theo như các bản tin liên quan cho biết thì tên này đến Hoa Kỳ vào năm 2010 và đã có thẻ xanh. Tên này cũng đã mở một công ty gọi là Safe Moto vào tháng 5 năm 2011. Và sau đó thì cũng có, theo như một số hàng xóm cho biết thì tên này rất là ít nói. Và hắn đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Nozima Odilova vào tháng 4 năm 2013. Và theo như những hàng xóm chung quanh thì khi mà gặp gỡ nhau với tên này thì tên này cũng ít khi nào gọi rằng là cười cũng như rằng là chào xã giao với những người hàng xóm. Và theo như các nhà phân tích thì cho rằng quê hương của tên này, tức là Uzbekistan đó, thì có một nhóm cực đoan hoạt động mạnh, đó là phong trào Hồi giáo Uzbekistan, thành lập vào năm 1998 và là đồng minh của nhóm Al-Qaeda. Và sau đó thì nhóm này chuyển sang ủng hộ ISIS vào năm 2015. Và như anh Quang Hưng cũng đã trình bày thì hắn không có những cái tài khoản về mạng xã hội, cũng như rằng là người ta cũng không có biết rằng là tên này làm sao hoặc là có liên lạc với nhóm ISIS hay không. Chỉ biết rằng tại hiện trường thì người ta thấy một cái nốt có những cái lời tuyên thệ trung thành với nhóm ISIS. Và vụ này chỉ xảy ra cách vài block đường ngay tại khu Trung tâm Thương mại Thế giới WTO của vụ 11 tháng 9. Và người ta nói rằng là trong những cái cuộc điều tra bây giờ người ta đang tập trung điều tra xem thử xem rằng là hắn hành động một mình hay là có một cái kế hoạch nào lớn hơn hay không. Nhưng ngay lập tức thì Tổng thống Trump đã lên Twitter nói rằng là ông yêu cầu đẩy mạnh lệnh kiểm soát những người nhập cảnh sau vụ này. Và ông nói rằng là thường đó thì phe dân chủ thường dùng những cái từ ngữ nhẹ nhàng hơn, mang tính cách mị dân để người ta không thấy được cái tầm quan trọng của việc nhiều người nhập cư mà vào đến từ các quốc gia Hồi giáo cũng như liên quan đến Hồi giáo như vậy. Và ông nói rằng, thật sự ông nói thẳng nhưng mà ông đánh giá rất nghiêm trọng cái tình hình mà nhiều người nhập cư như vậy. Nên vì thế, ông cho rằng việc tăng cường kiểm soát là một điều rất tốt cho vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Ông nói, điều này giúp Hoa Kỳ loại bỏ những cái thành phần khủng bố và từ đó sẽ trở nên an toàn hơn. Và nhiều hành động của ông từ trước đến giờ gặp nhiều sự chống đối, đặc biệt là về vấn đề nhập cư và di trú. Và các tòa án thường đưa ra những cái lệnh chống lại về vấn đề nhập cư của Tổng thống Trump. Nhưng theo như các báo chí phân tích thì cứ sau mỗi một vụ khủng bố như vậy thì sự ủng hộ cho Tổng thống Trump lại ngày một tăng cao. Tại vì Tổng thống Trump luôn đề cao vấn đề kiểm soát nhập cư để cho người dân an toàn hơn. Và như phần đầu cô Thu Nga đã nói, không phải tất cả người Hồi giáo đều là khủng bố, nhưng phần lớn những vụ khủng bố lại liên quan đến người Hồi giáo, cô Thu Nga.
Vâng, vì vậy cho nên là ông Trump, ông chỉ nói là ông bảo vệ nước Mỹ thôi, mà là nhiều người lên tiếng chống đối. Thành ra chống và binh thì đây là một cái việc mà cũng vẫn tiếp tục xảy ra ở tại nước Mỹ vì cái xứ tự do này. Tuy nhiên về cái vấn đề mà cái sự việc mà người ta cho rằng Nga có can thiệp vào cái việc bầu cử cả về phía ông Trump, cả về phía bà Hillary Clinton thì vẫn là tiếp tục. Nhưng mà Nga nói là bị Mỹ bôi bác một cách quá vô lý. Và Điện Kremlin ngày hôm qua tuyên bố những cái cáo buộc của Mỹ đối với cựu nhân viên mà đứng đầu chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Donald Trump là ông Paul Manafort và một phụ tá khác cho thấy là Moscow đã bị bôi nhọ bất công về cái chuyện mà can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Và giới hữu trách liên bang đang điều tra cái sự việc mà Nga có can dự vào cuộc bầu cử Mỹ đầu tuần này, cáo buộc ông Manafort và ông Gates phạm tội rửa tiền. Moscow phủ nhận là nhúng tay vào cái cuộc bầu cử của Mỹ. Và dù được phanh phui trong cái phạm vi cuộc điều tra 5 tháng về những nỗ lực của Nga nhằm nghiêng cái cuộc bầu cử về hướng lợi cho ông Donald Trump và về cái sự mà thông đồng người ta cho rằng có thể làm các nhân viên của ông Trump, nhưng mà các cáo buộc đưa ra tuần này được tập trung vào việc làm của ông Manafort cho chính quyền cũ của Ukraine, không phải do chính quyền Nga. Và một số cáo trạng đề cập đến những chuyện cách đây hơn một thập niên. Và điều này được hoan nghênh ở Nga, nơi mà những viên chức đang theo dõi sát cái cuộc điều tra ở Mỹ. Và những bằng chứng công khai về sự can thiệp của Nga tới giờ vẫn chưa được trưng ra, có phần chắc sẽ đưa tới những cái chế tài nghiêm khắc hơn của Washington nhắm vào Moscow. Và phát ngôn viên của Điện Kremlin là ông Peskov lưu ý rằng trong các trận nhắm vào ông Manafort và phụ tá Rich Gates không có cáo buộc nào liên quan tới Nga. Ông nói ngày hôm qua rằng Moscow luôn luôn khẳng định chưa bao giờ can thiệp vào bầu cử của Mỹ và khẳng định đó bị cơ quan tình báo Mỹ bác bỏ, và họ xác định rằng cái việc mà Moscow có can thiệp vào cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2016 và những cuộc điều tra của Mỹ về vấn đề nội bộ của Mỹ, ông Peskov nói, nhưng Moscow đang quan tâm theo dõi. Ông này cũng bình luận về những chi tiết của sự việc liên quan tới một cựu cố vấn thứ ba của ông Trump là ông George Papadopoulos, người đã nhận tội nói dối với FBI vào đầu tháng 10.
Vâng, đúng như vậy. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cũng có nói rằng cái ông này đó là một trong những cái người thiện nguyện ở cái cấp thấp mà thôi, và cũng là một trong những cái người chuyên môn nói dối. Cũng có liên quan về cái vụ mà nước Nga có liên hệ đến cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua năm 2016. Thì ngày hôm qua đó thì theo như tờ Daily News cũng cho biết là các vị giám đốc, nhất là các vị luật sư của những cái công ty như là Facebook, Twitter, Alphabet hoặc là Google, thì họ cũng đã có mặt ngay tại Quốc hội để trình bày với lại Quốc hội về những cái gì mà họ đã biết trong cái việc mà cái công ty của họ có liên quan hoặc là đóng góp hoặc là có liên hệ như thế nào trong cái vụ mà nước Nga đã lợi dụng những cái phương tiện truyền thông này để mà quậy phá hoặc là muốn thay đổi về cái kết quả của cái cuộc bầu cử tranh cử tổng thống năm 2016. Thì các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ từ ngày hôm qua là họ nói rằng họ muốn làm việc thẳng với lại cái thung lũng Silicon để mà tìm ra về những cái câu hỏi có liên quan đến cái việc mà can thiệp trong cái cuộc bầu cử. Và họ đã bắt đầu điều trần với lại Quốc hội trong 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay nữa, về cái cách thức là nước Nga đã thao túng trong cái những cái mạng truyền thông xã hội như thế nào để mà cố gây ảnh hưởng đến cái chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Thì những cái công ty lớn là họ cũng đã lần lượt điều trần trước Quốc hội, và đây cũng là cái lần đầu tiên mà những vị giám đốc của những cái công ty được xem là những cái công ty kỹ thuật lớn nổi tiếng trên thế giới này họ xuất hiện công khai trước cái nhà lập pháp của Hoa Kỳ về cái vụ liên quan đến nước Nga. Thì trong 2 năm qua, có tới 126 triệu người Mỹ có thể đã nhìn thấy những cái nội dung gây chia rẽ về vấn đề chính trị bắt nguồn từ nước Nga dưới nhiều cái tên giả. Và Facebook là cái trang mạng xã hội lớn nhất thế giới. Họ nói vào ngày hôm qua với lại Quốc hội qua bằng cái văn bản hẳn hoi về cái vấn đề này. Google và Twitter thì họ cũng nói rằng là người Nga đã sử dụng cái dịch vụ trên mạng của họ để mà loan truyền những cái thông điệp trong suốt cái thời gian trong cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm ngoái. Nhưng mà chính phủ Nga thì họ phủ nhận là họ không có ý định gây ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Ba công ty kỹ thuật lớn này họ có nói với các nhà lập pháp vào ngày hôm qua là họ đồng tình với cái việc đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng là nước Nga đã sử dụng những cái trang mạng xã hội như là một phần trong cái chiến dịch để mà phát tán những cái thông tin sai lạc nhằm yêu cầu các cử tri Mỹ có thể thay đổi về cái lá phiếu của mình, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thực ra thì theo như các giới chức của chính quyền Hoa Kỳ đều cho rằng là nước Nga có thao túng vào cuộc bầu cử năm ngoái. Mặc dù cá nhân Tổng thống Trump cũng như chính quyền Nga luôn một mực khẳng định là họ không có liên quan. Tuy nhiên, trong cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller thì người ta thấy đã nêu ra ba cái tên. Đó là người từng là người đứng đầu chiến dịch tranh cử, đó là ông Paul Manafort, ông Rick Gates và ông Papadopoulos. Thì cả ba ông này, thì trong đó ông Manafort và ông Gates đã từ chối không có nhận tội. Ông Papadopoulos thì đã nhận là mình đã khai gian với cơ quan điều tra. Và theo như nhiều người cho rằng, thật ra đây chỉ mới là ba cái tên trong số những nhân vật có liên quan trong cuộc điều tra của ông Robert Mueller mà thôi. Và trong đó thì có hai cái tên mà người ta cho rằng có thể sẽ được nêu ra cũng như có liên quan. Đó là tướng Michael Flynn và người con rể là anh George Kushner. Trong đó thì tướng Michael Flynn đã từng nhận được những số tiền từ các cơ quan nước ngoài. Trong khi đó thì anh con rể đầy quyền lực đó là George Kushner thì lại có những cái mối làm ăn rất là rộng với chính quyền của Nga và các nước Đông Âu. Nên vì thế người ta cho rằng có thể những người này sẽ có liên quan và trong thời gian sắp tới sẽ đưa ra những cái tên cũng như rằng là những bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, trước thềm của cuộc gặp APEC lần sắp tới đây, thì người ta lại thấy Hoa Kỳ lại đưa ra một lệnh cấm vận liên quan đến việc khai thác dầu hỏa với Nga. Đây là một bước tiến mới nhất trong mối quan hệ giữa hai nước mà theo như Nga thì họ cho rằng lấy làm tiếc. Tuy nhiên, Hoa Kỳ thì lại cho rằng đây là một trong những cái biện pháp để mà cảnh cáo Nga trong việc can thiệp vào công việc nội bộ của một nước. Và theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là Sergei Rykov, trong ngày 1 tháng 11 hôm nay đưa ra theo giờ địa phương, ông cho rằng lệnh cấm vận đối với Nga trong việc hợp tác khai thác với Hoa Kỳ là một điều không mong đợi và ông cũng lo ngại sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước, vốn đã được cải thiện đôi chút dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông cho rằng cái với hành động cấm vận mới này thì đẩy mối quan hệ giữa hai nước đi vào ngõ cụt và làm tình hình xấu đi mà thôi chứ không có lợi. Trước đó thì Washington đã cho biết những cá nhân và các công ty của Hoa Kỳ bắt đầu từ cuối tháng 1 năm 2018 sẽ bị cấm làm ăn với các công ty của Nga trong vấn đề khai thác dầu hỏa, đại đá phiến cũng như các khu vực. Lý do là Hoa Kỳ yêu cầu Nga phải chấp hành các thỏa thuận của Minsk trong vấn đề Ukraine và chấm dứt cái mà Hoa Kỳ gọi rằng là hành động tấn công mạng phi pháp. Nga thì khẳng định Nga không có gây ra các vụ tấn công mạng, cũng như không phải là bên tham gia gây ra cuộc xung đột tại Ukraine, và cũng cảnh báo các công về việc là Hoa Kỳ nên đưa ra các hành động đối thoại thay vì cấm vận, bởi vì sẽ phản tác dụng mà thôi. Giới truyền thông của Nga thì đưa tin rằng là Washington vẫn chưa có chính thức xác nhận về cuộc gặp có thể có giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại hội nghị APEC được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Vì thế chúng ta thấy rằng là tình hình bây giờ ngày một xấu đi giữa mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thật sự Nga nên phải nhận những cái đòn trừng phạt như vậy tại vì đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, trong đó đưa ra những cái hồ sơ liên quan đến việc sử dụng email cá nhân của bà Clinton qua đó làm cho ảnh hưởng có lợi cho Tổng thống Trump. Tuy nhiên, tất cả đều bị Tổng thống Trump bác bỏ hết, cô Thu Nga.
Việc làm của ông Trump thì vẫn còn tiếp tục với nhiều cái khía cạnh, nhiều cái phương diện lắm. Và cái việc mà ông đi, ông chính thức thăm Việt Nam, thì bây giờ có loan tin là ông sẽ thăm chính thức Việt Nam ngày 12 tháng 11 sau khi dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hôm 10 và 11 tháng 11. Thì đó là cái bản tin bây giờ xác nhận như vậy. Nhưng mà liên quan đến Việt Nam thì ngày hôm nay là ngày 1 tháng 11 và đúng 54 năm về trước vào ngày 1 tháng 11 thì tổng thống đầu tiên của nền Cộng hòa, đó là tổng thống Ngô Đình Diệm, đã bị một nhóm tướng lãnh dưới sự lãnh đạo của Trung tướng Dương Văn Minh đã đảo chánh. Và sáng ngày hôm sau thì cố tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, cũng là bảo đệ của ông, đã bị bắn và đâm chết sau khi hai ông đang ở trong một chiếc xe thiết giáp của quân đội. Và khi đảo chánh thành công thì báo chí lúc bây giờ dưới sự kiểm soát của Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã đưa tin là anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm mà tự tử. Sự thật là hai ông đã bị giết sau khi đã đầu hàng và đang được áp tải về Bộ Tổng Tham mưu, là bản danh của phe đảo chánh. Nhưng mà cuối tuần này thì ở tại Dallas Fort Worth có một buổi tưởng niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm, được phong trào gọi là Tinh thần Ngô Đình Diệm tổ chức. Và cũng theo cái bản tin mà hôm nay thì theo sử gia Richard Reeves viết trong cái cuốn mà President Kennedy xuất bản năm 1993, thì tân đại sứ Hoa Kỳ là Henry Cabot Lodge viết về âm mưu giết ông Diệm và ông Nhu của phe đảo chánh. Và phía Mỹ đã chần chừ không muốn cho hai ông đi ra nước ngoài, vì khi được yêu cầu, một tướng Mỹ phải mất 24 tiếng đồng hồ mới có máy bay, trong khi căn cứ không quân ở Hoa Kỳ ở Philippines chỉ cách Sài Gòn có chừng 3 giờ bay mà thôi. Và Washington có muốn giết ông Diệm và ông Nhu hay không, và ai đã trực tiếp ra lệnh giết hai anh em của gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì những cái giải mật sau này cũng đưa ra nhiều chi tiết lắm đó Quang.
Vâng, đúng như vậy. Tổng thống Donald Trump ông nói rằng là ông cần có thêm 60 ngày nữa để mà có thể quyết định là những cái văn kiện còn lại không có nhiều có thể sẽ công bố hoặc là giữ lại. Thì Tổng thống đã có cái thời hạn là tuần vừa rồi là ông cần phải công bố về cái văn kiện có liên quan đến Tổng thống John F. Kennedy, người bị ám sát tại thành phố Dallas trong năm 1963, cũng như là cái việc điều tra của FBI trong cái vụ mà ai là người ám sát Tổng thống. Hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Á Châu, thì Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua là họ cũng cho biết, họ nói rằng là vì thời gian eo hẹp cho nên là Tổng thống Donald Trump sẽ không có đến viếng cái vùng phi quân sự hoặc là cái khu gọi là bàn môn điếm nhân cái chuyến đi đến Nam Hàn. Thay vào đó thì Tổng thống sẽ đến một thăm một cái căn cứ quân sự gọi là Camp Humphrey, cách thủ đô của Nam Hàn khoảng 40 cây số về hướng Nam, để mà nhắc đến về cái vấn đề ngoại giao đối với lại Hoa Kỳ và Nam Hàn. Về cái sự thay đổi này cho thấy thì ông Trump đã bỏ đi một cái truyền thống đã có từ thời ông Tổng thống Eisenhower. Tức là tất cả các Tổng thống Mỹ khi mà họ đến Nam Hàn là họ đều luôn đến thăm cái khu vực bản môn điếm và cái khu vực của vùng phi quân sự để mà bày tỏ về cái sự ủng hộ đối với lại Nam Hàn. Về phần mình thì phía bên Bắc Triều Tiên là họ đã không tiếc những cái lời thóa mạ và chỉ trích Tổng thống Trump là một người đã bị bệnh tâm thần rối loạn, hiếu chiến cũng như là vô trách nhiệm trước cái chuyến đi châu Á của ông Trump. Và trong những cái tháng qua thì chính ông Tổng thống Trump cũng như là ông Kim Jong-un đã không ngớt lời để mà chỉ trích nhau những cái lời lẽ rất là nặng nề, rồi còn đe dọa nhau, khiến cho thế giới cũng e ngại sợ xảy ra những cái vụ xung đột. Thì trong nội các của Tổng thống Trump, trong đó có bao gồm là ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, cũng như là ông Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, và ngay cả Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã đến cái khu vực biên giới này rồi. Tức là trong suốt 64 năm qua thì cái khu vực bàn môn điếm vẫn là cái khu vực biên giới chia cắt miền Bắc và miền Nam. Trong cái chuyến đi của Tổng thống Trump, ngoài những cái sự việc gây căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên, nhất là cái chương trình hỏa tiễn cũng như là nguyên tử của cái quốc gia này, và đặc biệt là gần đây Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục thử nghiệm hỏa tiễn của họ. Và trong những cái lần phát biểu tại Liên Hiệp Quốc gần đây thì chính Tổng thống Trump cũng có nói rằng là sẽ tiêu hủy toàn bộ cái quốc gia này nếu cần. Và phía bên ông còn gọi ông Kim Jong-un là cái gã hỏa tiễn nhỏ con, cũng như là cũng có những cái sự lời qua tiếng lại. Nói chung là ông Trump khi mà tòa bạch ốc cho hay là không có sẽ đến cái khu vực bàn môn điếm thì lý do cũng có thể là do về vấn đề an ninh nữa, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong chuyến đi Á Châu lần này của Tổng thống Trump thì thực sự mang ý nghĩa rất là quan trọng, không những cho Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào, mà tất cả các quốc gia tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đều nhận thấy tầm quan trọng trong chuyến đi lần này. Và mục tiêu thì theo như nhiều người đồn đoán có thể là chương trình hạt nhân cũng như là hỏa tiễn của Bắc Hàn. Trong đó thì có thể ông Trump sẽ có cuộc gặp với các giới chức hoặc là lãnh đạo của Trung Cộng để nhằm gây sức ép để mà Trung Cộng có thể hợp tác nhiều hơn nữa, nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Và đồng thời người ta cũng hy vọng trong chuyến đi lần này sẽ có nhắc đến hoặc là có liên quan đến vấn đề kinh tế. Khi mà trong thời gian trước Tổng thống Trump đã quyết định rút khỏi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, là chúng ta quen gọi là TPP, vốn là một trong những chờ đợi của các quốc gia tại khu vực Á Châu, nhưng Tổng thống Trump đã quyết định rút lui, nên vì thế người ta cho rằng có thể sẽ có những cái vấn đề bàn bạc về các thỏa thuận về kinh tế. Đồng thời sự xuất hiện của Tổng thống Trump cũng sẽ là sự trấn an cho các quốc gia đồng minh trước mối đe dọa về vấn đề Bắc Hàn, khi mà ông Trump cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ với các giới chức của Nam Hàn cũng như rằng là của Nhật Bản để trấn an các quốc gia đồng minh rằng Hoa Kỳ luôn sẵn sàng cũng như là sẵn sàng để mà hỗ trợ cũng như rằng luôn đứng sau các quốc gia này trước mối hiểm họa từ phía Bắc Hàn. Tuy nhiên, thật sự thì trong chuyến đi lần này như anh Quang Hưng cũng trình bày, ông Trump sẽ không đến khu vực bàn môn điếm tại vì ông Trump là người rất thẳng thắn. Khi đến đó thì có thể ông sẽ giơ chân múa tay một chút. Thì khi đó Kim Jong-un lập tức nghĩ rằng anh này đang khiêu khích và lập tức nhấn nút thì chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, chắc chắn là cái hoa tay múa chân của ông Trump nó nhiều hơn là cái cành có một cái cây mà nó rung rinh ở đó rồi anh kia nã đạn, thành ra thôi nguy hiểm quá. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng đây đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ tấn công trong ngày hôm qua. Và mến chúc anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.